Hồi 48, dạo Đệ Bát Điện, luận bàn cùng Bình Đẳng Vương. Phật sống Thế Công giáng ngày 16 tháng 2 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ Thiền Tâm Ánh Nguyệt Ấn Thâm Đàn Luyện Tính Tu Tương Ngọc Bản Tham Thích Thị Niêm Hoa Truyền Diệu Quyết Đạt Ma Đông Độ Chỉ Tam Tam. Dịch Hồ Sâu Đạo Bóng Trăng In Bà Ngọc Luyện Tâm Tớ Tọa Thiền Đức Phật Cầm Hoa Truyền Diệu Pháp Đạt Ma Vượt Biển Phá Mê Lầm. Thế Phật, ánh trăng rạng ngờ lóa cả mắt, đó là đặc tính của ánh sáng. Người tu hành tâm thiền sáng như ánh trăng, chứng tỏ lòng không vướng bụi trong trẻo như nhau. Ánh trăng tuy vắng lặng nhưng không ảm đạm chết chóc, lấy nước hồ trong lắng làm gương thì sẽ soi tỏ được nguyên lai bổn tánh. Người luyện tính dù thân ở giữa chốn bụi trần, nhưng nhờ thâu giữ được chân tánh không để nó thoát ra ngoài, cố trụ trì nơi phản ngọc, ngồi giữa bụi bặm cũng như ngồi trên phản ngọc. Vì linh khí có thể xuyên thấu các bụi, người đời đi đứng nằm ngồi tuy có phản gỗ, phản đá, giường sang đặt đó, nhưng bụi bặm chẳng thể xa rời, dù cho có mấy hút bụi, thuốc tẩy, bột giặt, áo quần ngày thay mấy bộ, đủ thấy bụi bặm ở nơi biển khổ nhiều biết mấy. Thích Thế Tôn nơi núi Linh Sơn cầm bông hoa giơ lên ca diếp mỉm cười, hoa này không phải là hoa phàm mà là hoa tâm ca diếp. Cho nên mắt nhìn mà hoa tâm bừng nở. Bữa nay ta vung múa ngọn bút giáng cơ, kẻ mê nghi là ta giả bộ lầm chẳng tin, nhưng kẻ trí thì lại giác ngộ, vì cơ bút chỉ là cơ tâm của chính ta. Trong tỉnh giấy động, trong các đải vàng, kẻ biết mỉm cười dễ dàng được báu vật như trở bàn tay. Đạt Ma Tổ Sư vượt biển tới đây, ngài chỉ thẳng vào tâm chúng sanh mà dạy, ba lần là chính, ý bảo dương cực quý nhất, dương cùng cực quay về một, chốn nguồn cội chân tâm đồng thời cũng còn, cho biết thêm là vạn pháp đều quay về một mối. Chúng sinh si mê chẳng chịu mở to con mắt nên cho là Đạt Ma thò tay vào túi mình móc tiền, ha ha, trong túi chỉ có mấy miếng giấy lộn chẳng phải tiền, nhưng liệu giữ được của cải chăng hay là sẽ bị con cái đời sau phá nát? Hẳn là lời nói của tổ sư muốn khuyên nhủ rằng, hãy hăng hái cắt bỏ tâm phàm thay bằng tâm Phật. Dương sinh thưa lời thầy dạy quá dài, con sợ người đời không coi trọng mà bỏ phế chăng? Thế Phật, vật phế thải cũng có giá trị, con chẳng thấy đám rác trên xe, có kẻ bới lượm được vàng sung sướng đấy ư, kẻ vắt người lượm tuyệt đối không có hao phí, nhưng chỉ mắt tuệ mới biết rõ giá trị của phẩm vật. Thí dụ, ở trong một quốc gia vàng người dân sẽ coi vàng như cát, không biết là nó quý giá, cho nên cứ quá nhiều, quá quen là điều bị bỏ quên coi rẻ. Bữa nay mình chuẩn bị dạo âm ti, dương sinh thưa con chưa rõ đi đâu. Thế Phật, dạo Đệ Bát Điện, mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương sinh xin tuân lệnh, con đã lên đài sen mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi, mau xuống đài sen, dương sinh con đã xuống rồi. Thế Phật, trước mặt là Đệ Bát Điện, ngoài cửa có người bỏ vào trong thông báo. Dương sinh, Diêm Vương cùng Tiên Quang đã xuống thềm nghênh đón. Trên điện có tấm biển đề đệ bát điện bình đẳng vương, Diêm Vương mình mặc long bào, vẻ mặt thật trang nghiêm, đang bước xuống thềm, kính chào bình đẳng vương, tôi là Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung. Bữa nay theo thầy tới quý điện, kính mong Diêm Vương giúp đỡ phương tiện. Minh Vương miễn lễ, mau đứng lên, hai vị khổ cực vì việc viết sách mà phải lao nhọc thân hành tới cõi âm ti, mau theo tôi lên điện. Dương Sinh cảm tạ Diêm Vương, ngoài điện người ta tụ tập đông nghẹt, đang chờ đợi tới lượt mình, chợt nhìn thấy chúng tôi đến đều lộ vẻ kinh ngạc. Có kẻ bị âm binh đánh đập kêu gào thảm thiết. Diêm Vương mời Tế Phật cùng Dương Sinh ngồi, tôi tạm đình việc xử án, rất mừng được cùng hai vị đàm đạo. Tướng quân mang trà ra đây, tướng quân thưa vâng, kính mời. Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh dùng trà, xin chớ làm khách sáo. Minh Vương mời dùng trà thời gian, đợi đã lâu, bữa nay hai vị mới tới. Thăm bản điện quả thật là vinh hạnh cho chúng tôi nhiều lắm. Tế Phật mỗi lần dạo cõi âm thời giờ đều có hạn, việc viết sách Địa Ngục Du Ký lại đòi hỏi mất nhiều thời gian. May mắn nhờ các vị tín hữu ở Thánh Hiền Đường sớm hôm chăm chỉ, không quản gian lao việc viết sách, mới có thể vượt qua được những trở ngại một cách dễ dàng. Tuy chậm mà chắc việc lớn, chẳng thể sớm xong, cảm phiền Minh Vương. Dương Sinh thầy trò chúng tôi tới âm phủ, nhờ sự chiếu cố của Minh Vương cùng chư vị tiên quan, trong lòng rất lấy làm cảm kích, chỉ còn biết tự nguyện vượt thắng mọi trở ngại. Minh Vương, hành đạo không phải là việc để dễ dàng, từng giây từng phút kiên trì phấn đấu, mỗi ly mỗi tấc không được sai chệch, nhất thời hành động sai quấy, muôn thuở chẳng thể cứu vãn, tâm tu còn giấy động thì ta chẳng thể gần đạo được, không buông bỏ mới có thể sửa chữa, chịu sửa chữa mới bớt sai trái, giữ được cái tâm tu đạo như vậy tức là đã đạt được cái đạo ở giữa cõi đời này, và có đạt được đạo hay không lại hoàn toàn tùy thuộc ở chính chúng ta. Dương Sinh xin bái lãnh lời vàng của Minh Vương, bữa nay chúng tôi tới đây kính mong Minh Vương cho biết rõ tình hình ở Đệ Bát Điện để khai sáng chúng sanh. Minh Vương quý lắm, tôi cai quản Đệ Bát Điện, chuyên sửa trị những tội hồn phạm quá nhiều tội lỗi mà bảy điện trước đã xử nhưng chưa hết, do đó mới giao cho bản điện lo bổ túc thêm hình phạt. Bản điện có ngục chính là đại nhiệt não, đại địa ngục lớn cực nóng bỏng não nề, ngoài ra còn thiết lập 16 địa ngục nhỏ phụ thêm để trừng phạt tội phạm ở thế gian. Gửi lời nhắn nhủ, người đời mau mau, lo giữ mình, giữ phận, tận tâm, lo học đạo người, tận lực, tu đạo, trời hầu giác ngộ chân lý, tìm hiểu sinh, từ đâu tới, chết sẽ về đâu, mới mong tránh khỏi, rớt xuống địa ngục, chịu luân hồi khổ đau. Dương Sinh, tôi có một vấn đề xin Minh Vương chỉ dạy. Vì có rất nhiều người hỏi tôi tại sao chỉ thuật lại lời khai mà không có biết tên họ cùng địa chỉ của tội hồn. Nếu như chi tiết này được công bố để ghi vào sách Địa Ngục Du Ký thì hẳn là việc răng đời sẽ có công hiệu lớn. Bởi lẽ hầu hết người đời bây giờ đều chỉ tin vào những bằng chứng đích xác. Bởi vậy, không có những tài liệu thật để họ sưu tầm tra cứu thì e rằng họ sẽ bán tín bán nghi, sự tin tưởng sẽ bị giảm sút rất nhiều. Kính xin Minh Vương giải đáp sự này cho thật rõ ràng để phá tan sự nghi hoặc của nhiều người. Minh Vương, việc người đời tìm hiểu tội hồn ở âm phủ là việc giới hạn, bởi vậy ngọc chỉ của Thượng Đế dẫn rằng chỉ được tiết lộ hành vi phạm pháp của tội hồn, còn tên họ và địa chỉ phải giữ kín, cho nên dù biết là nếu đem tên họ và địa chỉ ghi vào sách, việc răng đờ sẽ có hiệu quả hơn, chúng tôi cũng không dám, bởi lẽ làm như vậy là đem tên họ kẻ ác ra rêu rao, con cháu họ sẽ quá tuổi hờn mà tâm trí sinh bấn loạn, khiến việc khuyến thiện trở thành phản tác dụng, thiện chí khuyên đời hẳn là thất bại. Do đó bắt buộc chúng tôi phải rất thận trọng giữ kín tên và địa chỉ của tội hồn. Thế Phật, quân tử vẫn mãi quân tử, tiểu nhân lại hoàng tiểu nhân. Kẻ phạm tội chẳng cần biết tên họ, địa chỉ, cứ phạm pháp là bắt ngay, còn chuyện khác tính sau, việc tin hay không tin, có thiên đường địa ngục, lúc còn tại thế cũng không quan trọng, bởi lẽ nếu hành động nhân ác đức, một sớm rơi vào tay Diêm Vương rồi mới tin thì đã muộn. Thời giờ đã trễ, ngày khác chúng tôi sẽ trở lại thăm các ngục, chuẩn bị trở lại hiện đường. Dương Sinh dạ dạ, vì thời giờ đã trễ, cảm tạ Minh Vương đã hết lòng chỉ dạy chúng tôi, xin cáo từ. Minh Vương lệnh cho văn võ bá quan hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 49, dạo địa ngục xe cán. Tế Công Hoạt Phật, giáng ngày 1 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978, thơ Tu Chân Ngộ Đạo Thủ Hoàng Đình Đã Phá Mê Đoạn Mạch Lạc Kinh Quy Hạt Dưỡng Thần Thường Lập Định Nhân Vô Dục Niệm Tự Thông Linh Dịch Chân Lý Đạo Màu Đạt Thích Tâm Khai Thông Kinh Mạch Hết Mê Lầm Dưỡng Thần Rùa Hạt Thân An Định Diệt Dục Chúng Sanh Mở Trí Phạm. Tế Phật văn lệnh thánh chỉ, tới trung tuần tháng 8 mùa thu năm nay, phải hoàn tất sách Địa Ngục Du Ký, khiến giờ đây tâm ta bồn chồn vô tả, thời hạn đã gần kề, nếu như không chăm lo, dạo âm phủ để xem xét tình hình chiếu chỉ hết hạn, âm phủ không mở cửa hẳn là Dương Sinh không còn cách nào vào được. Dương Sinh du ngoạn âm phủ chẳng có chi là hứng thú, chỉ ngại một nỗi, lỡ chiếu chỉ hết hạn mà sách chưa xong thì nguy lắm, do đó từ nay phải hết sức thận trọng. Tế Phật, trả hết nợ thì thân mới mong nhẹ nhõm, trách nhiệm đối với chúng sinh nếu như trả xong hẳn là ta được thanh nhà, người đời chẳng thể thấu hiểu được rằng nếu như ta không độ nổi chúng sinh, thì các danh hiệu Phật sống của ta cũng chẳng còn. Dương Sinh thưa vì lẽ gì Tế Phật, bởi lẽ Phật chẳng rời chúng sanh, nếu rời được thì chẳng còn là Phật, tên Phật chỉ là tên mượn, chúng sinh cũng vậy, chứ để cho hình danh sắc tướng mê hoặc. Thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị dạo âm ti mau lên đại sen. Dương Sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường, Tế Phật đã tới. Mau xuống đại sen, Dương Sinh con xuống rồi, không rõ bữa nay dạo thăm ngục nào. Tế Phật, con thấy phía trước lửa cháy rực trời, đó là địa ngục lớn nóng bỏng não nề. Dương Sinh, quả đúng. Vì khi sức nóng ào tới, cảm giác vô cùng bỏng cháy, thưa con muốn bỏ nơi này, dạo thăm nơi khác. Tế Phật, được, lần trước chúng ta đã thăm đại địa ngục nóng bỏng não nề, nay đem so với ngục này, giống hệt nhau, chỉ khác một chút là lửa cháy mạnh hơn thôi, con hãy theo thầy tới ngục khác. Dương Sinh, xin tuân lệnh. âm binh áp giải tội hồn, đi đi lại lại, dọc đường, luôn miệng chửi mắng, chỗ kia trông giống như chốn pháp trường. Xin hỏi ân sư, đám âm binh kia tại sao có lúc thì đầu trâu mặt ngựa, có lúc lại giống vẻ người thường, con không rõ lý do. Thế Phật, âm binh tục gọi là hắc bạch vô thường, đen trắng không chừng, thất gia bát gia, năm cha ba mẹ, hay là phạm vô cứu, xả tắc an, gặp khó, thoát tránh là hay. Mỗi khi gặp đám người phạm tội, âm binh đều mặt xanh nanh vàng nạt nổ chửi bới, thật là hải hùng. Kẻ yếu bóng vía, ắt kinh hồn tán đổm, chân tay run rẩy giống như bị ma đuổi. Người vô tội nếu gặp nó mà nói được câu ta chẳng sợ thì không gặp trở ngại gì cả. Do đó có câu bất tố khuy tâm sự, tam canh sao môn tâm bất kinh, trong lòng không có điều chi ấy nấy thì canh ba dẫu có bị kêu cửa cũng chẳng kinh hãi. Kẻ phạm tội ở dương gian gặp cảnh sát thì giống như gặp quỷ sứ, sợ đến giải phần tế đái. Cảnh sát có cầm có súng, quỷ vô thường cũng có khí giới bằng sắt bằng thép. Người yên phận giữ mình thấy họ, trái lại tâm an trí vững, gặp cảnh sát có cảm giác được che chở một cách thân mật. Ngược lại, kẻ bị truy nã gặp họ như gặp sát tinh, chạy trốn là hay hơn cả. Cho nên người thiện chẳng sợ âm binh, kẻ ác thấy nó lòng run rẩy, đã tới xa băng tiểu địa ngục nhỏ, tê cán. Chúng ta hãy vô trong thâm. Tướng quân thần thánh nào đây mà lại dám dẫn người phàm xâm nhập, hãy đứng dậy đứng lại. Tế Phật, tôi là Tế Công, phụng chỉ dẫn người phàm dạo xem địa ngục để khuyến hóa thế nhân mau vào trong thông báo, không được trái lệnh. Tướng quân, nguyên lai thì ra là lão hòa thượng Phật sống Tế Công, xin ngài nán đợi một chút để tôi vô trong thông báo. Dương sinh, họ không biết là có mình tới sao. Tế Phật, vì quyết định quá lẹ, do đó tướng quân không rõ được. Tướng quân quả đắc tội cùng hai vị, xin tha thứ cho. Ngục quan đã dẫn đoàn tùy tùng ra nghênh đón hai vị. Ngục quan hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Chúng tôi quá thất lễ, xin tha thứ cho. Vì hai vị tới thăm bất ngờ, do đó chúng tôi không được biết trước để chuẩn bị, nghinh tiếp kính mời vô trong. Dương sinh xin đa tạ ngục quan, thấy thảm cảnh xe cán nát thay tội hồn trong ngục. Ngục quan bản ngục là địa ngục xe cán, xa băng địa ngục. Những tội hồn nào mà từ đệ nhất điện đến đệ thất điện đã xử trị rồi mà chưa hết tội, thì bị giao tới bản ngục để trừng phạt thêm cho đủ số tội. Dương sinh, loại xe này, hai bánh khấp khểnh không đều giống như lưỡi dao thép sắc bén. Trước xe có bốn con lừa kéo, tội hồn bị đặt nằm trên đất khi lừa bị đánh. Phóng tới trước, tội hồn vừa thét lên được một tiếng thì thân thể đã bấy nhầy như tương, hừ hừ, thật là đau đớn xót xa. Tế Phật, con nhìn đám xương thịt kia, chỉ một trận gió ác nghiệt thổi qua, liền hiện trở lại nguyên hình để nhận lãnh hình phạt kế tiếp. Dương sinh, không rõ họ đã phạm tội gì. Ngục quan, những kẻ gian dâm bất hiếu, sát nhân hại mạng sống, sau khi bị trừng trị ở các điện xong, phần lớn bị giải giao qua bản ngục chịu hình phạt xe cán, vì kẻ phạm tội gian dâm bất hiếu, giết người hại mạng, sống đều là những kẻ mất nhân cách, chúng đều bị mang tới bản ngục để biến chế làm mới lại. do đó mới đem nghiền nát chúng thành tương thịt. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, lại biết rõ dụng ý của địa ngục xe cán, người đời mau sám hối trước thần thánh, nếu như phạm phải tội này từ nay mau thay mặt đổi đầu thành con người mới, hẳn là được miễn hình phạt xe cán nát thay, dương sinh trở lại thánh hiền đường. Dương sinh xin đa tạ Ngục Quang cùng chư vị tướng quân đã tận tình hướng dẫn, vì thời giờ eo hẹp xin cáo biệt. Ngục Quang lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương sinh, con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường. Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 50, dạo địa ngục chặt chân chặt tay, Phật sống tới công, giáng ngày 6 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978, thơ. Thổ đậu lạc qua phương đắc nhân, thần tiên diện mục hiện thiên chân, vô tình hạ chủng nhân thành quả, hữu y tu thân phản bất nhân. Dịch đậu đắc qua tàn mới kết nhân, thánh tiên vẽ mặt lộ thiên chân, vô tình gieo giống nên thành quả, sửa tánh tu tâm biến đổi thân. Tế Phật, nghị hoa của loài đậu đất nếu không héo tàn rơi rụng, ắt không kết trái, cho nên đạo trở về nguồn cội, so ra cũng chẳng khác gì việc rụng hoa kết trái. Còn nếu như đang sống mà bị chết, ắt là cái chết vô phương cứu chữa, được thêm một, lập tức mất đi một. Đó là lẽ luân hồi giữa một bé trai và một bé gái tính tình hồn nhiên, chơi đùa với nhau thì không động lòng dục nên không sai quấy, vì chân tính của trời phú cho. Còn trong suốt chưa vần đục, tính đó cũng là tính của các vị tiên Phật, nhưng nếu hiện là người trần tình cảm tràn trề, trai gái kết giao qua lại hẳn là tính dục khó bề ngăn giữ, nên chẳng khác nào hoa rụng kết trái, trái có hột mọc thành cây, rồi lại nở hoa mãi mãi sinh sinh tử tử, chìm đắm hoài trong cõi luân hồi. Do đó, kẻ sĩ tu luyện chân tính phải lo giữ gìn nguyên nhân khí để bảo vệ thiên chân tính của trời phú cho, hầu tránh vì tình mà gieo giống để liễu mọc xung xuê, mang nghiệp nợ mãi tình đời. Trả không biết tới bao giờ mới hết, nhưng chịu bỏ vốn ắt có lời, nếu biết chăm tu thì tới già cũng giảm được đôi phần. Mong người đời hiểu rõ lẽ này. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, dương sinh lên đài sen. Dương sinh tiết trời oi bức, mồ hôi chảy ướt dẫm cả đầu. Tế Phật, mồ hôi từ nước mà ra, không đổ mồ hôi đạo chẳng thông. Dương sinh bạch ân sư, tại sao ân sư lại nói vậy? Tế Phật, không có miệng, không phải nói năng lại, còn lần lần lãnh hội được ý nghĩa ẩn sau lời nói. Thôi, chúng ta dạo thăm âm phủ. Dương sinh vâng lời, Tế Phật đã tới, mau xuống đài sen. Dương sinh, âm phủ rất lạnh lẽo, thật quá khác biệt với dương gian. Tế Phật, đương nhiên dương gian thuộc dương, âm phủ thuộc âm, đó là lẽ cố định như vậy rồi. Dương sinh, bữa nay tới đây thấy âm binh áp giải tội hồn đi đông nghẹt, đám người ngựa phía trước hình như là đang tiến tới nghênh đón chúng ta. Tế Phật, đúng, bữa nay chúng ta dạo đoạn chi tiểu địa ngục. Tiểu địa ngục chặt chân tay, đám đông người phía trước đều là ngục quan cùng tướng quân coi ngục, con mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh xin ra mắt Ngục Quan cùng tướng quân, tôi là Dương Sinh môn đệ của Thánh Đế, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung. Bữa nay, theo chân Tế Phật, tới Quý Ngục tham quan xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục Quan miễn lễ hoan nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Quý Hiền Đường phụng chỉ viết sách, công đức lớn lao, sách Địa Ngục Du Ký viết xong sẽ đem in tặng để khuyên răn người đời. Quả là một kỳ công vượt cả quyền tổ. Thế gian không những sẽ tiêu tan tội lỗi mà còn được ban phát phước lành. Toàn bộ cơ mật ở âm phủ tiết lộ hết trong sách. Đây thật là một công trình biên chép có một không hai của muôn đời mà đạt được cũng chẳng dễ dàng. Mời hai vị theo tôi đi thăm Địa Ngục Chặt Chân Tây. Dương Sinh đa tạ Ngục Quan, tiếng khóc than của tội phạm bị hành hình từ trong ngục vọng ra. À, nhà lao này giống như một quảng trường, tội hồn bị bắt quỳ xuống đất, binh lính quỳ địa ngục cầm dao sắt chặt đứt lìa vai trái. Tội hồn khóc thét lên một tiếng nghe thật não nùng, lại chém thêm vai phải. Tội hồn đã ngã lăn ra đất, còn bị chặt đứt đôi chân, máu đổ ra lên láng, thảm không dám ngó. Xin hỏi Ngục Quan, tội hồn phạm tội gì mà Quý Ngục phải dùng tới hình phạt này? Ngục Quan hình phạt chặt chân tay, thảm thiết đau đớn vô cùng, người đời không thiếu kẻ sinh ra đủ hai tay chân đẹp đẽ nhưng không hề làm việc thiện, lại chuyên môn dùng vào việc giết người hai người, cho nên khi chết xuống âm phủ sau khi bị các ngục khác sửa trị xong, tội hồn còn phải giao tới bản ngục để xử tội lần chót. Phàm những kẻ lúc sống bất trung bất hiếu, cướp sông cướp biển, dùng tay giết người, dùng dao dùng bút hại người, dùng chân đạp đá người, đi vào đường tội lỗi không chịu ăn năn hối cải, sau khi chết bị các ngục xử phạt xong rồi, cuối cùng còn bị giao qua bản ngục để sửa trị tiếp. Tế Phật, hiện giờ trên thế gian trộm cướp săn đoạt quá nhiều, đoạt danh đoạt lợi, đoạt hàng đoạt vật, đoạt sắc đoạt mạng, ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa. Những kẻ coi thường công lý đang tâm lường gạt, nở tay cướp trộm, thì sau khi chết ắt bị quỷ binh âm phủ đoạt đôi tay của chúng. Bọn vượt quy luật, vượt lễ giáo, vượt giới hạn, không tuân theo khuôn khổ trật tự, bọn đầu cơ trục lợi, tham chút tiện nghi, thích đường ngang ngõ tắt, gian manh sang đoạt, sau khi chết cũng bị âm binh chặt cục hai cẳng đen đi. Vì thời giờ đã trễ, thăm tiểu địa ngục chặt chân chặt tay, tới đây kể như đã đủ. Ngục Quan, người đời nhiều người không tin là có địa ngục, tại sao không tới nhà ngục ở dương gian để thấy tận mắt bọn gian manh lường gạt cướp trộm tiền của chân chúng, thích đi đường ngang ngõ tắt thay vì phải đi ba bước chỉ bước có một bước. Hỏi tại sao mà không vấp không té, có một cái miệng mà nói nuốt hai trái quýt một lượt là hẳn là phải nghẹt thở. Kể cũng chẳng lạ lùng chi, hai vị viết sách thật là khổ cực, lần sau nếu hai vị lại tới thăm chúng tôi sẽ rất hoan nghênh. Dương Sinh vì ân sư Tế Phật bắt phải về, chỉ còn biết cáo từ đa tạ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân. Ngục Quan đã phải trở lại dương gian thì chẳng thể lưu giữ. Lệnh của các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 51, dạo đệ cửu điện gặp gỡ đô thị vương. Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978 thơ: Nhân sinh nan thoát quỷ môn quan, kỷ lũ u hồn khứ phục hoàng, phú quý vinh hoa như nhắc mộng, kiểm cần tử đắc lạc thanh nhàn. Dịch: Cửa quỷ người đời tránh được sao, u hồn lũ lượt kéo nhau vào, vinh hoa phú quý tuồn hư ảo, vui sống cảnh nghèo chẳng ước ao. Tế Phật, Đệ Bát Điện và Cửu Trùng Quan đã dạo qua, bữa nay phải tới Cửu Điện thăm dò. Ông Quan Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh bữa nay đã phải dạo thăm Cửu Điện để sách Địa Ngục Du Ký sớm được hoàn tất, lòng con tràn trề hứng khởi nói chẳng nên lời. Tế Phật, việc vượt cửa ải cửu trùng hết sức quan trọng, con chớ vội khinh thường và sớm lạc quan, nhận trọng trách vượt biển băng ngàn, việc làm phải hết sức cẩn thận. Sách Địa Ngục Du Ký nếu như ban bố ra được để khuyên đời thì con có công rất lớn, mong con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mau lên đại sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ấn sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đại sen. Dương Sinh, con xuống rồi, phía trước người ta tụ tập đông đảo, hình như họ tổ chức đón tiếp mình trọng thể lắm. Tế Phật, Đô Thị Vương ở Cửu Điện sớm được tin bữa nay chúng ta tới thăm, cho nên đã tổ chức lễ nghinh tiếp thật là đặc biệt, chúng ta phải phủi sạch bụi bặm. Con hãy nhìn phía trước, tiếng thanh la, tiếng trống rinh tai, đủ loại nhạc khí đang hòa tấu khúc nhạc chào mừng. Dương Sinh, bản nhạc này nghe giống như bản dân nhạc cổ điển Nam Bắc Quảng Điều. Tế Phật, đúng đấy, Dương Sinh. Nhạc tiên có khác, nghe xong cảm giác lâng lâng, hồn nhẹ nhàng, bay bổng như đang sống tại cõi tiên, cảnh này có thật được sao? Tế Phật, có thật chứ, người đời bất cứ ai công quả tu đạo tròn đầy, lúc thư son tới mờ gọi về cõi tiên, bên tai họ hẳn là được nghe tiếng nhạc, còn kẻ không có công đức lớn không được hưởng thú vinh hoa đặc biệt này của cõi trời, trần gian vào những dịp lễ ban thưởng cũng có hòa tấu âm nhạc, cho nên cõi phàm có nhạc trần, cõi trời có nhạc tiên, quả không phải là hư truyền. Nếu như lúc sống tội ác nào cũng phạm thì hẳn là sau khi chết, tai sẽ phải nghe tiếng quỷ khóc, tiếng gươm dao xiềng xích, gặp cảnh này đường về cõi âm khó mà kham nổi, chắc chắn dọc đường sẽ bỏ chạy để rồi lại bị âm binh tróc nã trói đem về âm phủ. Chúng ta mau nhắm phía trước đi tới. Quan viên Cửu Điện hàng ngũ chỉnh tề đang chờ đợi. Dương Sinh lại chào ra mắt Đô Thị Vương cùng chư vị tiên quan. Kẻ hậu sinh này là môn đệ của Thánh Đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung, cùng ân sư Tế Phật phụng chỉ dạo âm ti viết sách. Bữa nay tới đây trước xin đa tạ sự tiếp đón nồng hậu, sau kính mong giúp đỡ chúng tôi phương tiện dồi dào. Minh Vương miễn lễ, Dương Sinh mau đứng lên, bữa nay bản vương đặc biệt thiết tiệc khoản đãi hai vị, mau theo tôi vào khách sảnh trong điện nghỉ ngơi. Dương Sinh xin đa tạ Minh Vương quá hậu đãi. Tế Phật, chúng ta hãy theo Minh Vương vào trong điện nghỉ ngơi. Minh Vương mời hai vị ngồi, xin chớ làm khách, dạo thăm âm phủ để viết sách suốt từ đệ nhất bản điện, có thể nói là công lao khổ cực muôn phần. Bữa nay bản vương đặc biệt thiết tiệc để hai vị tẩy trần. Tế Phật, đa tạ sự chiếu cố của Đô Thị Vương, thầy trò chúng tôi rất hân hạnh được dự tiệc tẩy trần, vì cưỡi đài sen suốt một năm qua bị nhiễm quá nhiều bụi bặm. Minh Vương đâu có lão sư phụ tâm vốn thanh tịnh, chỉ có bụi bám đầy mình mà thôi, như hoa sen mọc từ bùn chẳng thấy hôi tanh mùi bùn. Bản tính trái lại vô cùng thanh cao, tinh khiết chỉ tiếc đôi chân phạm lỗi khắp nơi, nên cần phải rửa sạch thôi. Trái cây tiên trên mâm mời hai vị dùng, tự nhiên chớ khách sao. Thế Phật, trò cưng cứ tự tiện, khó có cơ hội này ăn đi. Dương Sinh cảm ơn, cảm ơn. Loại trái cây này giống hệt trái bồ đào ở dương gian, màu đỏ ứng tím, hương vị ngọt ngào, thơm mát, ăn rất ngon miệng. Minh Vương đúng, đây là loại bồ đào sắc quyền, mọc tự nhiên ở Côn Lôn, vì hấp thụ được linh khí của trời đất mà kết trái, cho nên vỏ màu đen quyền ruột, kết tinh hương vị quý giá. Ăn nhiều đi, Thế Phật, mình vừa ăn vừa bàn chuyện này. Dương Sinh, có thắc mắc điều chi không? Nếu có, con hãy xin Minh Vương chỉ giáo. Dương Sinh, thưa vâng, xin Minh Vương cho biết cảm tưởng về tình hình sinh hoạt tại quý ngục ra sao. Minh Vương ha, tự biết trách nhiệm của bản ngục quá nặng nề trọng đại, mắt nhìn hết đám tội hồn nọ tới đám tội hồn kia bị hành xử những hình phạt quá đau đớn, lòng thực quả không nỡ, song ở đây buộc phải phán quyết thực công bình, không thể để tình riêng chi phối. Ước mong chúng sinh sớm quay đầu hướng thiện, trách nhiệm của chúng tôi mới mong hoàn thành. Các cơ quan ở âm phủ đều sinh hoạt một cách hết sức trang trọng, nghiêm minh, thư thái nhẹ nhàng, giống như các pháp quan ở dương gian luôn luôn chủ trương minh kính cao quyền, chính tâm hóa nhân, gương sáng treo cao, lầm ngay dạy người. Dương Sinh, à, thì ra là thế, xin Minh Vương cho biết quý điện cai quản ngục nào. Minh Vương, bản điện quản lý đại địa ngục A Tỳ, lại còn thiết lập thêm 16 tiểu địa ngục để trừng phạt tội hồn. Dương Sinh, có người hỏi là sau khi chết phải qua 18 cửa địa ngục thì làm sao giảng? Minh Vương, người đời thường nói giỡn rằng, a chà chà, sau khi chết phải qua 18 lần địa ngục. Nói như vậy tức là chỉ mới đề cập tới địa ngục A Tỳ mà thôi, bởi vì địa ngục A Tỳ có tới 18 tầng thấu tới tận tâm của đất. Nơi đó âm khí dày đặc tối tăm, bàn tay giơ lên không nhìn thấy ngón, ngập đầy nước đen xì như cà phê, tội hồn ở đó được uống cà phê tối ngày sáng đêm. Dương Sinh, có muốn nếm một ly không? Dương Sinh, không dám, không dám. Tôi nghĩ uống nước trà tốt hơn, chẳng thích thứ cà phê đó vì uống vào nó không tiêu. Minh Vương, Dương Sinh còn câu thúc cẩn trọng mời dùng trái cây tiên. Dương Sinh, loại trái cây này trông giống như hình tháp chín tầng ở dương gian, ăn vào hương vị thơm tho ngọt mát, hơn hẳn những loại trái cây trồng ở dương gian. Không rõ tên của loại trái cây này là gì, Minh Vương đúng, tên nó là tháp chín tầng, đặc biệt chỉ có cửu điện mới trồng được thôi. Ăn nó xương cốt cứng mạnh, đại bổ thần tính nguyên căn, chín tầng là dương cực, cho nên trái tháp chín tầng rất bổ dương khí, Dương Sinh ăn nó rất tốt. Thế Phật, ha, phần lớn ham lên tháp chín tầng là thích xuống 18 địa ngục A Tỳ, kể cũng hay. Minh Vương, hai vị chớ chê tiệc nhỏ của tôi, hãy ăn cho no bụng, cho bụi còn bám đầy người. Bây giờ tôi đưa Dương Thiện Sinh ra thác cửu triền tắm giặt được không? Dương Sinh, thưa ân sư, đi một mình con hơi ngại, mời ân sư cùng đi với con. Thế Phật, được, Minh Vương mời hai vị theo tôi. Dương Sinh, đa tạ Minh Vương cùng chư vị tiên quan đã đích thân hướng dẫn chúng tôi đi. đường xá thật là mới mẻ trong lành, địa ngục ít thấy những con đường sạch sẽ bằng phẳng như thế này. Thế Phật, đường này chỉ dành riêng cho những vị đạo sĩ có tu luyện qua lại, và muốn lên dương gian đón rước thần vị của thần linh đều phải tới đây tẩy trần, sau mới có thể lên dương gian tiếp nhận hương quả. Bữa nay con quả là may mắn mới được thấy chỗ này, hãy thưởng thức cái phong vị tươi mát của thác Cửu Tuyền. Con có thấy ba vị thần từ phía trước đi tới không? Các vị đó sau khi tẩy trần sẽ nhận lãnh sắc chỉ lên dương gian đảm nhiệm chức vụ. Dương Sinh nhìn các vị thần đó thấy khí sắc vui tươi tràn trề, vẻ rực rỡ hào quang. Minh Vương, hai vị hãy rảo bước. Dương Sinh, núi phía trước cao quá, cây cối trên đó lại vô cùng xanh tốt, thác nước từ vách đá đổ xuống trông giống như những tấm lụa. Tiết trời nóng bức như vậy mà nước mát cứ tuôn ào ào, hẳn là lòng mát dạ đất mở. Minh Vương, đã tới thác Cửu Tuyền. Dương Sinh, quả không sai, trên vách núi có đề hàng chữ lớn sắc vàng óng ánh, Cửu Tuyền Bộc Bố, thác Cửu Tuyền. Chính ngọn thác từ trên cao ào ào đổ xuống trông giống như những tấm lụa trải dài. Minh Vương, Dương Thiện Sinh sắp sửa tẩy trần, lệnh cho các tướng hộ giá lui bước. Tướng quân xin tuân lệnh. Minh Vương, Dương Thiện Sinh hãy đi một mình tới dưới chân thác. Dương Sinh, sức nước quá mạnh, con không dám đi một mình, kính mời ân sư đi cùng con. Thế Phật, được, thân Phật của ta đã 3 năm không tắm rửa, cũng nên lợi dụng cơ hội này thanh tẩy một phen. Chúng ta đi. Dương Sinh, mát quá à, mắt con không mở nổi. Thế Phật, cố mở ra mới có thể rửa sạch được mắt trần của con. Dương Sinh, sướng quá, mát mẻ vô cùng, nhưng toàn thân ướt sũng, biết tính sao đây? Thế Phật, chớ lo, đợi lát nữa ta dùng quạt bồ đề quạt như mấy vắt nước, quay tiếp khô liền, mau rửa sạch bàn chân, chỗ đó nước sới không tới, còn dơ hầy. Dương Sinh, xin ân sư đừng mỉa mai con. Thế Phật, những chỗ không nhìn thấy thường rất dơ giấy, như gan bàn chân, gầm giường, gầm bàn, đó là những căn cứ địa, nếu không đại tảo trừ, lỡ nó sinh ra rận sau này, làm sao cưỡi gió đề mây được. Dương Sinh, đúng đúng, ân sư nói rất chỉ lý chỉ lý. Thế Phật, quả không sai, thác Cửu Tuyền giống như chính con rồng phun nước, bụi trần gặp nó lập tức sạch sẽ, chẳng cần xà bông, bột giặt, thuốc tẩy. Người đời nên giữ gìn thân tâm trong sạch, để sau khi chết bị khám xét hẳn là tránh được hình phạt, mau đi lên, đã sạch sẽ rồi. Dương Sinh, xin ân sư quạt lễ cho người con khô đi. Thế Phật, con hãy nhìn cái quạt bồ này, còn hơn cả mấy vắt nước. Dương Sinh, quả nhiên quần áo khô ngay, thân tâm đều sạch sẽ, đa tạ ân sư cùng Minh Vương. Minh Vương mong Dương Thiện Sinh vì thánh hiền đường gắn chịu đựng gian lao, thúc ngựa da roi. Dương Sinh, xin tuân lệnh, mong Minh Vương ban cho thật nhiều linh quang. Minh Vương, mây tan mặt trời ló dạng, không rửa cũng sạch, phải hiểu điều đó. Thế Phật, vì thời giờ đã trễ, chúng tôi xin cáo biệt tại đây, không thể tiễn chân Minh Vương về điện được. Minh Vương không quan hệ, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, nhờ ơn Minh Vương ban tiệc cùng cho tấm nước thác Cửu Long Tuyền, tới già không quên, xin cảm tạ chư vị quan viên, mong gặp lại. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác,